Vì yêu thương là không từ bỏ. Mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do. Hãy để lý do đó là yêu thương. Chúng tôi đến với các em nhỏ mồ côi, những em học sinh nghèo hiếu học, bắt những nhịp cầu yêu thương để sau này các em có thể tự đi trên chính đôi chân của mình. Đó có lẽ là châm ngôn và kim chỉ nam trong một hoạt động của những người đứng sau quỹ yêu thương. Họ có thể là những thanh niên còn ngồi trên ghế nhà trường, hay những người đang lao vào cuộc sống mưu sinh giữa Sài Gòn bề bộn, hối hả. Thế nhưng lý do của yêu thương đã dẫn họ đến với nhau, cùng làm những điều đẹp đẽ cho cuộc đời. Chị Lê Thị Thùy Trâm, người sáng lập quỹ yêu thương, vốn là cựu sinh viên ngành Đông Phương Học, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Sài Gòn. Nhiệt huyết của thời sinh viên được chị gửi gắm vào tất cả các hoạt động thiện nguyện, băng rừng, lội suối, tham gia nhiều hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Chị nhận ra thực tế phũ phàng rằng những tổ chức càng lớn thì bộ máy hoạt động càng cồng kềnh và thực sự không mang lại lợi ích nhiều cho những người cần sự giúp đỡ. Có chăng chỉ là những bản thành tích hay báo cáo dài ngoằng, tốn kém nhiều chi phí thực hiện, nhưng kết quả lại chẳng vào đâu. Vậy là chị quyết định thành lập quỹ yêu thương. Quy mô nhỏ thôi, chỉ vài thành viên chính, không phải là tổ chức vô vụ lợi bề thế, được nhiều người biết đến. Nhưng chính nơi đây đã thay đổi cuộc đời biết bao trẻ thơ Việt Nam. Chị Thùy Trâm chia sẻ với Bích Ngọc.
Trong cái thời đại học á, thì chị đã làm dạng như là project coordinator nè, rồi thậm chí là làm luôn cả project executive cho rất là nhiều những cái dự án cho bên Picasso ha, chương trình dạy tiếng Anh, rồi hỗ trợ creative cho mấy bé ở làng SOS Robot, rồi làm cho một cái hội là WeVoWe, có nghĩa là Orphan for Orphan của Hà Lan. Thì họ cũng thực hiện chương trình ở đây. Thì mình có cái cơ hội mình so sánh. Trước đó chị làm cho những cái tổ chức của Việt Nam, rồi chị làm cho tổ chức của nước ngoài. Thì mình có một cái sự so sánh về cái mặt practical, tức là nó cái nào nó tế hơn á. Cảm thấy là người nước ngoài người ta làm chương trình rất là thực tế, nó hay lắm. Còn Việt Nam mình hay có chương trình giống như tặng quà, tới tặng lần xong rồi mình đi. Thì họ hay nhắm tới việc là khi em làm một cái gì đó, nó mang cái lợi ích về lâu dài. Tức là tự động thì chị tách ra để làm theo cái hướng mà chị muốn. Thì khi mà mình đi phát quà thì mọi người hay có xu hướng là phát một lần xong rồi thôi.
Tức là không có biết sau đó cái hoàn cảnh các em đó sẽ ra sao.
Đúng rồi, và họ cũng không hiểu thật sự cái ý nghĩa của việc phát quà là như thế nào. Cái ý nghĩa thật sự của nó là em phải tạo được cái mức độ lan tỏa. Có chọn những cái khu vực mà trên vùng cao, vùng xa, người ta rất là thiếu thốn và người ta không có một cái thu nhập nào là ổn định hết. Thì em tới phát quà là một chuyện, nhưng mà mình phải làm sao để mà sau đó người ta sẽ được những người khác biết tới nữa và họ tiếp tục tới chu cấp và người ta cứu trợ cho cái nơi đó. Đó là cái hình thức phát quà và cứu trợ. Thì chị đi theo hướng đó thì rất là thành công to lớn bởi cái chương trình Ngọc Linh á. Ngọc Linh là một cái khu rất là khó khăn ở Tây Nguyên của mình, nó cũng tạo được cái sức lan tỏa rất là lớn sau những cái chuyến đi. Chị đạt được tới cái mục đích đó rồi thì chị lại nghĩ tới mặt long thơm hơn nữa. Và chị nghĩ là giáo dục mới là cái thật sự giống như là đổi đời cho những người đó. Nên là
tức là các em nhỏ khó khăn.
Đúng rồi, thì từ quỹ yêu thương thì chị mới tạo ra cái gọi là quỹ học, thì là chuyên hỗ trợ cho mấy em nghèo khó khăn ở các tỉnh có được cái học bổng dưới dạng hình thức là đỡ đầu. Cái quỹ thứ ba là cái quỹ sữa trung tâm, thì họ nuôi trẻ mồ côi á em. Nhưng mà họ chỉ có khả năng họ lo được tới cái phần là giống như là đủ ăn rồi đủ mặc thôi. Mấy em nó thiếu dinh dưỡng thì cái hoạt động đó thì nó chuyên đi cho sữa.
Với suy nghĩ phải đầu tư vào giáo dục cho trẻ em mới có thể thay đổi cuộc đời, quỹ học bên cạnh quỹ sữa là chương trình thành công và nhận được nhiều người ủng hộ nhất. Với hình thức một kèm một, tức là một người nhận đỡ đầu một em học sinh và giúp tiền học phí mỗi năm. Chỉ riêng cuối năm 2015, các thiện nguyện viên của quỹ yêu thương đã khảo sát trên 200 trường hợp và hiện giúp đỡ hơn 100 em.
Và chị vận hành chung với lại một số bạn giống như là core member vậy đó. Với nhau thì làm từ hồi khoảng từ năm 2008 tới giờ á, là không có một bạn nào là làm việc full time cho cái nhóm này hết. Kể cả bản thân chị là người đứng đầu thì chị cũng có một công việc của chị. Tất cả các bạn đều là có một cái công ăn việc làm hết. Và họ làm chỉ dựa trên tinh thần tự nguyện mà thôi. Core member thì lúc nào cũng là dưới 10 người em, và chỉ có khoảng chừng 5 bạn là thật sự rất là thường xuyên, là năng nổ. Cái chương trình giáo dục là cái chương trình mạnh nhất của quỹ luôn. Tức là do mối quan hệ mạng lưới thì tụi chị sẽ làm việc với thầy cô ở các tỉnh. Thì nếu như mà thầy cô nào mà họ có tâm đó và họ thật sự họ muốn chung họ hỗ trợ với mình, thì mình sẽ trình bày cái mục đích, một mục tiêu này nọ của mình. Rồi họ sẽ chọn những cái hồ sơ, tức là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và muốn học, họ sẽ gửi cho mình. Rồi mình sẽ đi xuống dưới đó, mình đi thực tế gia đình, mình tới từng em một, tới từng gia đình một, mình hỏi chuyện, mình nói chuyện với các em đó. Xong sau đó mình sẽ chọn lựa những em nào mà phù hợp với cái tiêu chí của mình. Rồi khi mà những em nó được chọn lựa thì em nó sẽ được coi như là tài trợ toàn bộ tiền học của một năm học, bao gồm cả áo, quần, cặp vở, tất cả những cái gì cần thiết luôn. Sau một năm thì em đó để sẽ gửi lại cái kết quả học tập để mà mình theo dõi được cái tiến trình. Và nếu như mà em nó vẫn giữ được cái mức độ, cái sức học của mình, thì mình lại tiếp tục cho cái năm kế tiếp.
Mỗi tháng một người chỉ cần tiết kiệm 120.000 đồng Việt Nam, tức là mỗi ngày chỉ cần 4-5.000 đồng thôi, là có thể giúp cho một em nhỏ tiếp tục đến trường. Ở bậc tiểu học, các mạnh thường quân sẽ đóng 1.500.000 đồng cho một năm học để giúp đỡ một em. Số tiền cho cấp 3 sẽ tăng lên là 1.800.000 đồng một năm, tức là khoảng 100 đô la Úc. Những người bạn ở nước ngoài biết đến tấm lòng của những người trẻ, tiếp tục mạnh dạn gửi tiền về để nâng đỡ các em học sinh.
Có một điều rất là lạ là tức là chị không tổ chức nhóm thành tổ chức hay là cái gì ghê gớm hết. Chị không thiếu tiền tài trợ, mà chỉ có thiếu là không còn người đủ để đi làm, tại vì không có ai làm cái công việc này chính thức. Quỹ Yêu Thương là được mọi người tin tưởng và mọi người đóng góp rất là đều đặn, và họ giới thiệu bạn bè liên tục. Cho họ họ thấy được cái kết quả thực tế, họ cảm thấy họ gắn bó với từng em nhỏ, hay là từng cái hoàn cảnh, hay là từng chương trình mà họ tham gia họ đóng góp, dù là xa gần hay là trực tiếp hay là gián tiếp. Thành ra là có những người cho tới bây giờ là chuyển khoản theo kiểu như lương vậy đó em, tức là cứ mỗi tháng cứ đúng ngày đó là chị nhận được số tiền như vậy. Cái mà chị nghĩ giữ được mọi người với nhau là tại vì cái tính thiết thực của những cái chương trình mình làm, và cái người đóng góp thì người ta luôn luôn cảm nhận được là người ta là một phần ở trong đó.
Những con số đó có lẽ không thể nào so sánh được với tình cảm, tâm sức mà các bạn trẻ trong Quỹ Yêu Thương đã đổi nắng, đạp mưa đến những vùng xa xôi trên khắp đất nước như An Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Tiền Giang, Bình Phước để khảo sát, tìm hiểu tình hình thực tế của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Giúp làm sao cho hết, bởi quê mình còn nghèo khó. Thế nên sau mỗi chuyến đi, các bạn lại trở về với tâm sự và nỗi ưu tư nặng trĩu trên vai. Nhật ký của Quỹ Yêu Thương viết: nơi đất đỏ xóa mờ con chữ. Xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, ngày 22 tháng 12 năm 2013.
Tụi này có còn lại gì hình ảnh những đứa trẻ lấm lem sình đất nữa đâu. Nhưng làm sao ngờ lại thấy mấy đứa nó ở nơi chỉ cách thành phố 150 cây số thế này. Chẳng cần phải nói thêm, đối với nơi đó, con chữ xa xỉ như miếng thịt vậy. Có người đàn ông và đứa con trai bật khóc khi chưa ai kịp hỏi về người vợ, người mẹ đã bỏ ra đi. Những người chồng đi xa để vợ với 5 đứa con nheo nhóc khóc lóc ở nhà. Và những gia đình như hàng trăm gia đình khác nơi đây, không đất đai, ruộng nương, nhà cửa. Chồng đi làm mướn bữa có bữa không, và vợ ở nhà lột hạt điều.
Chị Vương Cẩm Tú, giáo viên trung học cơ sở thị trấn Núi Sập, An Giang, là người chịu trách nhiệm tìm các hoàn cảnh khó khăn ở Thoại Sơn, An Giang chia sẻ. Chị trân trọng và yêu quý tấm lòng của những bạn trẻ thành phố với vùng quê còn nghèo khó này.
Thì chị có một điều chị rất là khâm phục mấy em đó. Mấy em đó có tâm huyết nè. Công việc của chính mấy em đó không phải là những công việc này, nhưng mà mấy em tâm huyết tới cái giáo dục, và mấy em thương người, làm cho chị cảm thấy rất là cảm động. Mấy em nó rất là giỏi. Chị tiếp xúc với mấy em nó mấy lần, chị thích lắm. Mấy em nó làm việc rất là nguyên tắc nhưng mà tình thương nha em, chứ không phải là chỉ là nguyên tắc cứng nhắc không, mà chị thấy mấy em nó cái tình cảm mà họ dành cho cái mấy em học sinh nghèo ở dưới đây, dưới An Giang mà rất là tuyệt vời.
Dạ vâng, tức là chị sẽ chịu trách nhiệm ở khu vực An Giang, mà chị có thể chia sẻ công việc
đúng,
của chị
đúng à? Đúng, chị bản thân chị là giáo viên nên là lúc mà trong quá trình chị dạy á, rồi chị nhìn thấy những học sinh nó học giỏi mà nghèo, điều kiện học không có, hoặc là thông qua cái lời giới thiệu của những cái giáo viên khác trong trường chị đó em. Người ta giới thiệu cho chị, rồi chị đi đến nhà, chị tìm hiểu, rồi chị xem học lực, học bạ đủ, rồi chị bắt đầu giới thiệu cho quỹ học.
Dạ vâng, qua cái quá trình mà chị làm việc 3 năm với lại quỹ học của các bạn trẻ ở Sài Gòn, thì chị nhận thấy là nó thay đổi và nó giúp đỡ được gì cho các em học sinh ở An Giang ạ?
Cụ thể là ở trường chị dạy ha, là rất tốt em. Tại vì có những em là không có đủ khả năng đóng học phí luôn đó. Thì những em này là yên tâm lắm, có học phí nè, có bảo hiểm. Rồi họ những cái khoản mà nhỏ là quỹ học lo. Rồi mấy em ở Sài Gòn như em Trâm hay là em Huyên rồi đó. Là cũng liên lạc đến để mà tìm hiểu rồi hỏi thăm mấy em nhiều lắm. Vừa có thể đi học mà vừa có dựng vững tinh thần rất là tốt.
Có một cái câu chuyện nào cụ thể, có một em nào đó mà đỡ nhận được cái tiền, nó thật sự nó không đáng là bao, chỉ có 1,5 triệu đến 2 triệu một năm thôi, nhưng mà đã thay đổi được cuộc sống và giúp đỡ em nó đến trường à?
Cái trường hợp mà chị thấy cụ thể nhất là trường hợp của em Hà Thi đó em. Bản thân nhà Hà Thi rất nghèo, nghèo đến mức độ mà không có nhà ở luôn. Nhưng mà Hà Thi học rất giỏi. Chị nhớ là năm mà Hà Thi thi học sinh giỏi môn sinh, em môn sinh giỏi tỉnh đó. Cả cái huyện Thoại Sơn mà chỉ có một mình em đó đậu thôi đó. Cái em này là không có học ở trường chị dạy mà học ở trường khác. Nhưng mà vô tình chị biết thôi, nên chị cũng đến nhà tìm hiểu, phát hiện là nhà đông con mà cha mẹ đều là không có đi học, mà lại sanh ra được cái con học rất là giỏi rồi ngoan nữa. Nên là chị giới thiệu quỹ học thì mấy em nó mới tìm hiểu, rồi thương lắm, thấm thương em này lắm. Rồi tìm hiểu hoàn cảnh xong thì đóng học phí nè, lo lắng cho em thi. Thì bây giờ em thi đã được năm nay là được năm thứ 3, được hỗ trợ là năm thứ 3. Thì như em nói rồi, tiền bạc thì nó không có bao nhiêu, nhưng mà được cái là giúp đỡ vừa tinh thần nè, rồi để cho em yên tâm mà học tập, nên chị rất là vui.
Chị là giáo viên ở An Giang thì đó là cũng là cái nơi mà có nhiều khó khăn, cái điều kiện nó không bằng được với ở thành phố. Thì chị nhận thấy là với cái sự giúp đỡ của quỹ học á, thì hành của các em học sinh ở An Giang nó như thế nào? Có bao nhiêu em được giúp đỡ ạ?
Hiện tại thì chị đang giữ là 12 hồ sơ em, khu vực huyện Thoại Sơn thôi em. Thì hiện tại là đã giúp đỡ được là một số trường hợp học đại học, đang học đại học, 3 trường hợp đang học đại học và một em sắp ra trường, 2 em vào năm thứ nhất.
Cô bé Hà Thi mà chị Cẩm Tú chia sẻ chỉ là một trong số hàng trăm hàng ngàn em nhỏ đã được quỹ học giúp đỡ. Một cậu bé khác, Phan Thành Khoa, ở Vĩnh Kim, Tiền Giang cho biết cha mẹ em đều đi làm mướn và việc được đi học có ý nghĩa với em đến nhường nào. Không biết là em đã nhận được quỹ học bổng này từ lúc nào cho đến bây giờ?
Lớp 9 này chị.
Bắt đầu từ năm lớp 9 cho đến bây giờ em học lớp mấy rồi?
Dạ lớp 12 chị.
Ừ, như vậy là đã 3 năm được nhận học bổng rồi. Sự động viên như thế nào và có ý nghĩa như thế nào đối với em?
Dạ nó giúp em nhiều lắm vậy. Đỡ cho mẹ em cái tiền đóng học phí nhiều lắm vậy. Thì em muốn học bên công nghệ thông tin hay là bên điện tử gì đó. Thì sống với cha mẹ em không à? Cha mẹ em thì làm mướn hết chị. Mà mẹ em thì bệnh tim nên là làm nhẹ nhẹ chứ không có là phụ việc nặng đâu được. Em dự định là thì cũng người khác thì cũng học lên đại học rồi, vậy mà sợ không đủ kinh phí gì. Thì hiện tại thì em đang định hướng là đến đại học thôi chị.
Vì những bàn tay vẫn còn cần hơi ấm, vì một tương lai tươi đẹp hơn cho những đứa trẻ mà chúng ta yêu thương, Thùy Trâm và những người bạn của chị vẫn tiếp tục bước đi trên con đường bắt những nhịp cầu yêu thương.
Ở miền Tây của chị hiện nay là rất là nhiều học sinh nghèo mà không có khả năng đi học, không khả năng đến trường. Dù rằng các em này có năng lực học hành rất tốt, xin hãy giúp đỡ những em học sinh này để các em có thể đến trường, để cái tương lai của mấy em nó thể rạng rỡ hơn, tốt đẹp hơn.
Tại như bây giờ là mình hỗ trợ cho 100% là hầu hết là mình đều tổ hỗ trợ tới hết năm 12. Còn lên tới đại học thì sẽ tùy trường hợp, tại vì tiền đại học thì nó mắc hơn. Thì mình sẽ hỗ trợ tiếp cho tới hết năm 2 thôi. Thì trong cái quá trình mình hỗ trợ thì mình còn hướng dẫn rồi dạy mấy em nó kỹ năng vân vân, tư vấn các thứ. Thì từ từ mấy em nó cứng cáp hơn. Thì thường là tới hết năm 2 là mấy em nó đủ mạnh mẽ ngoài đời rồi, không có cần cái sự hỗ trợ của mình nữa.